Chuyện đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, với hơn 20 tấm ảnh, phóng sự ảnh, đêm trắng tại thành trì cuối cùng chiến đấu với COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho độc giả những hình ảnh chân thực và cụ thể nhất về cuộc chiến không ngừng nghỉ, dành ra sự sống cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng của các cán bộ, y bác sĩ tại bệnh viện hồi sức cấp cứu lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh.
Khi nhìn những bức ảnh này, tôi thấy rất xúc động. Đúng là đã được nghe, được xem rất nhiều thông tin về các bác sĩ rất mệt mỏi như thế nào để chăm sóc các bệnh nhân COVID. Nhưng những tấm ảnh này đã cho tôi những suy nghĩ rất khác. Hình ảnh những vết hằn của bộ đồ bảo hộ trên khuôn mặt, cánh tay của bác sĩ. Tôi rất ấn tượng với bức hình đó.
Tôi thực sự ấn tượng và cảm động với những hình ảnh bệnh nhân tử vong do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tôi nghĩ đây là những hình ảnh mạnh mẽ, rõ ràng gửi đến cho mọi người, mọi nhà. Nếu chúng ta còn coi thường, chủ quan với dịch bệnh, virus sẽ không loại trừ bất kể ai. Tôi rất ấn tượng với hình ảnh đó và xin cảm ơn các bạn phóng viên đã có hình ảnh này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tác giả của phóng sự ảnh ấn tượng này là Hải Long, một phóng viên trẻ của báo điện tử Dân Trí chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Cũng phải rất nhiều lần hẹn thì Hiền Lương mới có thể kết nối được với Hải Long, bởi thời gian của Hải Long luôn bị thay đổi do nhiệm vụ tác nghiệp tại tâm dịch phía Nam. Với phóng sự ảnh này, Hải Long chia sẻ ngay rằng, đối với em, đây là một trải nghiệm và đây cũng là công việc mà em làm hàng ngày thôi. Bây giờ thì Hiền Lương mời quý vị cùng nghe Hải Long chia sẻ về công việc hàng ngày như thế nào quý vị nhé.
Vâng, xin chào Hải Long. Cảm ơn Long đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Có thể nói rằng là phóng sự ảnh của Long tại bệnh viện hồi sức cấp cứu lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 22 tháng 7 vừa qua chính là một cái lời kể chân thực nhất về cuộc chiến chống lại dịch bệnh của các chiến sĩ áo trắng và cả các bệnh nhân mắc COVID-19 nữa. Long có bao nhiêu thời gian để chứng kiến cuộc chiến đó và kể lại cho chúng tôi nghe bằng các hình ảnh của bạn?
Thực ra thì em có mặt ở bệnh viện từ khoảng hơn 2 giờ chiều, nhưng mà sau khi liên hệ thì khoảng 7 giờ tối thì em mới được vào tác nghiệp. Trong quá trình tác nghiệp thì khoảng 2 giờ sáng thì em bắt đầu rời phòng cấp cứu.
Tức là mình bắt đầu liên hệ ở viện là từ 2 giờ chiều nhưng phải đến 7 giờ tối thì mình mới được vào đúng không?
Dạ vâng.
Cái quá trình để Long xin phép vào tác nghiệp tại cái thành trì cuối cùng đó như thế nào? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi được không? Có khó không?
Dạ vâng, thì cũng may mắn là tôi cũng có một số mối quan hệ các anh em đồng nghiệp ấy. Sau khi cũng nhờ mọi người liên hệ thì em đã liên hệ được với cả giám đốc bệnh viện. Thì trước khi tới thì em có gọi và có xin phép. Sau đó thì em tới và gặp trực tiếp thì được giám đốc của bệnh viện giới thiệu cho người phụ trách ở dưới các phòng cấp cứu ấy. Thì cũng chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu để mọi người làm việc trong đấy với cả họp. Thì sau đấy em mới được cho vào phòng.
Long có nhớ cái hình ảnh đầu tiên khi mà Long bước vào thành trì cuối cùng đó là hình ảnh đầu tiên Long nhìn thấy là hình ảnh gì không?
Cái hình ảnh đầu tiên mà mình bước vào đấy thì là những cái máy móc, máy thở. Thì bác sĩ đang gấp gáp, đang lao tới các phòng bệnh.
Đó là một cái không khí rất là khẩn trương, đúng không ạ?
Vâng.
Vâng, một đêm trắng không chỉ là để tác nghiệp, để có những tấm ảnh chân thực nhất, khai thác tốt nhất các góc độ có thể truyền tải đến người xem, mà chắc chắn là bên cạnh những tác phẩm ảnh của bạn thì bạn còn nhận về cho bản thân mình nhiều hơn như thế. Đó là những giây phút được sống cùng với những chiến sĩ áo trắng ở trong đó, phải không ạ?
Cảm xúc thì cũng nhiều thứ để nói lắm. Tại vì thực ra thì thời gian em bắt đầu làm một phóng viên ảnh thì khoảng được hơn 1 năm rưỡi. Quá trình tác nghiệp đấy thì cũng trải qua khá là nhiều sự kiện, nhưng mà có lẽ đây là cái phóng sự mà em cảm thấy mình được mọi người quan tâm nhiều nhất và cũng là một lần tác nghiệp mà cho em nhiều cái cảm xúc nhất, đặc biệt với các nhân vật trong bài. Về các y bác sĩ thì trước đây em cũng chưa từng viết và cũng chưa từng chứng kiến nhiều về công việc của họ, nên có lẽ chưa hiểu hết về được cái sự vất vả của họ. Thì thứ em nhìn thấy lúc đó có lẽ chỉ là một phần sự vất vả của họ trong cái suốt những ngày họ làm việc ở đó thôi. Và cái thời điểm đấy thì thực ra ở đấy thì em cũng hơi băng khoăng rất nhiều về cái sự hy sinh của họ. Về cả thể xác lẫn tinh thần của họ ở đó. Vì họ còn đổ nhiều mồ hôi, sức lực với cả nước mắt và đôi khi là đánh đổi cả tính mạng của họ nữa. Vì nguy cơ phơi nhiễm của nó rất là cao, phải nói là cao nhất trong các tuyến ở bệnh viện. Đặc biệt là họ phải để lại gia đình của mình phía sau ấy, trong nhiều tháng liền họ chưa thể gặp được gia đình mà phải ở cùng các bệnh nhân.
Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng của cái đêm hôm đó ấy, Long có một cái giây phút nào có sự chia sẻ, trò chuyện với cả các cán bộ y bác sĩ ở trong đó hay không?
Dạ vâng, tất nhiên là có. Thì đồng hành với em hôm đấy là có bác sĩ Linh và cũng khá là nhiều y bác sĩ khác. Nói chuyện thì không phải là quá nhiều với họ, tại vì cũng hạn chế vì thời gian đấy thì các bác sĩ đi làm việc ấy. Thì em tranh thủ một số thời điểm mà các y bác sĩ ít việc nhất thì có tiếp xúc và có trao đổi với một số người. Thì nói chung mọi người ở đấy khá là mệt, tại vì cái thời gian làm việc quá là nhiều ấy. Cái thứ mà em được họ chia sẻ nhiều nhất là cái công việc mỗi ngày của họ, họ chiến đấu hết mình, họ tích cực trong từng phút từng giây để mà cứu sống bệnh nhân ấy. Ca thấp nhất của họ một ngày là 7 tiếng mà ca bình thường là 10 tiếng.
Trong cái cuộc trò chuyện của Long với bác sĩ Linh thì cái điều chia sẻ mà Long cảm thấy rằng là Long nhớ nhất của bác sĩ Linh là gì?
Riêng với bác sĩ Linh thì điều mà bác sĩ nói khiến em nhớ và quan tâm nhất đó là cái câu chuyện mà bác sĩ 2 giờ sáng đi ra khỏi bệnh viện cấp cứu ấy, để tới một bệnh viện khác cứu cho bệnh nhân nặng. Thì cái thời điểm đấy là cái thời điểm hiếm hoi mà bác sĩ ra khỏi bệnh viện và ngắm đường phố ở Sài Gòn ấy. Thì bác có nói là chưa bao giờ cảm thấy đau như bây giờ, khi mà một Sài Gòn nó nhộn nhịp như vậy, bây giờ nó tĩnh mịch, nó lạnh đến nước má, mình cảm thấy đau lòng ấy.
Thì ví dụ như tối ngày hôm qua, cái cảm giác mình trên xe cứu thương, mình đi sang bệnh viện Trưng Vương để mình làm ECMO, thì cảm giác đó nó giống như cái cảm xúc mà chúng ta Đà Nẵng vậy đó. Nửa đêm mà chúng ta cứ ra những cái nơi cấp cứu, một cấp cứu ngoại viện, thì nó ùa về cái cảm giác như vậy. Và gần như là gần 2 tháng nay thì chúng tôi không nhìn thấy ở cái Sài Gòn như thế nào, chúng ta nói thật. Và những hơn một tháng trước chúng ta cũng được những cái đợt cấp cứu ngoại viện, chúng ta thấy được cái không khí Sài Gòn. Nhưng mà hôm nay thật sự từ Thủ Đức mà chúng tôi về tới Sài Gòn, mình nhìn thấy cái không khí Sài Gòn nửa đêm, rất là buồn ngủ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ của bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đúng là đau lòng thật, đúng không? Bởi vì rằng là cũng không thể nào mà có thể tưởng tượng được là một cái giờ phút hiếm hoi mà bác sĩ có thể gọi là thư giãn, là chính là cái thời gian bác sĩ di chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, từ cái việc là cấp cứu một bệnh nhân này sang cấp cứu một bệnh nhân khác. Đó là một cái khoảng thời gian để có thể là bác sĩ thư giãn cho bản thân mình. Và không ngờ đó cũng là một cái cảm xúc rất là đau lòng khi mà nhìn thành phố của thân yêu của mình trong cái thời gian giãn cách, phải không ạ?
Dạ vâng.
Vâng. Vậy thì với Long, khi mà tận mắt chứng kiến này, tai cũng được nghe rất nhiều những âm thanh như thế này, đọng lại cho bạn khi sau cái khoảng thời gian từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng trong cái khu thành trì cuối cùng đó, đó là những cái hình ảnh và âm thanh như thế nào, đã để lại cho bạn những ấn tượng như thế nào?
Thì trong quá trình tác nghiệp thì có lẽ thứ mà em cảm thấy bây giờ vẫn cảm thấy suy nghĩ nhiều, đó là cái hình ảnh mà thi thể của một bệnh nhân đã được các bác sĩ đưa ra khỏi phòng bệnh ấy. Đó là cái hình ảnh mà có lẽ nhiều người cũng quan tâm, tại vì trước đây thì ở trên mặt báo của Việt Nam chưa mấy khi xuất hiện những cái hình ảnh đó. Lúc đấy em hơi phân vân khi mà chụp tấm hình đấy. Em cũng suy nghĩ là không biết có nên chụp hay không, và có nên sử dụng cái hình ảnh đấy vào bài hay không nữa. Nhưng mà theo phản xạ của một phóng viên mà, thì trước tiên em cứ phải chụp thôi. Em chụp xong đó về thì em mới xem lại. Cái thời điểm đấy thì em không có nhiều thời gian để mà quan sát quá nhiều, để tìm được những cái thứ nó tỉ mỉ hơn, mà em chỉ chụp theo kiểu bản năng ấy. Tại vì lúc đấy thực sự nó khá là hồi hộp, và nó có cái gì đấy nó khó tả lắm. Em chỉ biết chụp thôi. Chụp và em đi theo y bác sĩ đẩy cái thi thể đấy ra tới hành lang và đi khuất vào thang máy. Thì y bác sĩ đẩy khuất vào thang máy thì em đứng lại suy nghĩ một hồi, và em không nghĩ là em có thể gặp được cái những hình ảnh đấy trong bệnh viện cái thời điểm đấy.
Chính cái khoảnh khắc mà bệnh nhân tử vong như vậy, chính là cái thời điểm mà virus phát tác ra không khí ra ngoài mạnh nhất, và bạn đứng gần để có thể chụp được cái hình ảnh đó, bạn có một cái giây phút nào suy nghĩ rằng đó là một cái nơi cực kỳ nguy hiểm đối với bản thân mình hay không?
Vâng, thì tất nhiên em biết cái điều đấy và em cũng đã chuẩn bị từ trước rồi. Tại vì thực ra em tác nghiệp với các khu F0 khá là nhiều trước khi vào đấy. Cũng rất là liên tục rồi. Thì đó là lần thứ hai em vào trong cái khu cấp cứu đấy chứ không phải là lần đầu tiên. Còn cái cảm giác đấy thì nói chung lúc đấy thì em cũng có hơi lo lắng, nhưng mà em nghĩ mình tự an ủi mình bằng một câu là xui thì chịu thôi. Trên nghề của mình mà.
Bản thân Long cũng đang sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh và cũng đang tác nghiệp rất nhiều. Sau cái chuyến vào thành trì cuối cùng đó, bạn còn tác nghiệp rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều và tiếp xúc với rất nhiều những bệnh nhân F0 nữa. Bạn có chia sẻ những cái điều đó, những cái tác nghiệp của mình đối với cả người nhà mình hay không?
Dạ vâng, thực ra chia sẻ thì em không có chia sẻ nhiều, nhưng mà tự người thân của em cũng biết điều đấy. Tại vì qua Facebook, qua một số phương tiện hay là gọi điện thường xuyên thì cũng biết được.
Vậy thì mẹ bao giờ cũng là cái người mà thương con nhiều nhất. Với công việc của con như vậy thì mẹ nói như thế nào với Hải Long?
Thực ra mẹ thì gọi em thường xuyên lắm. Có khi ngày gọi 2-3 lần để hỏi thăm, nhưng mà em cũng ít có cơ hội được nghe. Chỉ có buổi tối thì đôi khi rảnh thì mới nghe được. Tại vì đa số những ngày em đi tác nghiệp thì đa số là mặc bộ bảo hộ ấy. Với đi ngoài đường nhiều thì không có thời gian để nghe. Mẹ cũng lo lắng, cũng gọi thường xuyên, nhưng mà thì cũng chỉ biết an ủi mẹ với cả trấn an thôi, chứ còn không biết nên làm gì hơn.
Tôi muốn quay lại cái thời điểm ban đầu. Từ đâu, như thế nào mà Long lại có ý tưởng tác nghiệp tại thành trì đó, và bạn đã quay lại đấy lần thứ hai?
Dạ vâng, thì như em nói khi nãy thì đây là lần thứ hai.
Vâng.
Lần đầu tiên em vào thì cách đó khoảng 1 tuần ấy, cũng vào với cả đoàn của phóng viên báo chí. Lần đấy thì cũng khá là nhiều, 4-5 báo gì đấy. Thì cái lần đấy tác nghiệp khá là ngắn ngủi vì là lần đầu tiên bọn em vào chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Thì chỉ ghi nhận công việc của các y bác sĩ với cả tình hình bệnh nhân trong đấy khoảng 1 tiếng, sau đó phải đi ra. Thì em cũng được một số bác sĩ chia sẻ. Sau khi mình nghe các y bác sĩ kể câu chuyện trong đó thì mình cảm thấy tiếc nuối vì đây là cái thành trì cuối cùng, có nhiều thứ để mình nói và các y bác sĩ cũng có nhiều thứ để kể, nhưng mà mình không có thời gian ấy. Thì em sau khi về thì lại nghĩ khá là nhiều về cái câu chuyện ở đấy. Bắt đầu mình muốn tìm cái gì đó nó sâu hơn, nó sát hơn với cả tình hình trong đấy thì em mới lên ý tưởng. Thì ban đầu thì em đã tác nghiệp ở trong đấy ban ngày rồi, thì lần thứ hai em lại muốn tìm hiểu về cái cuộc sống của y bác sĩ đấy trong ban đêm. Thì nó khác ban ngày là tại vì ban ngày bác sĩ không có mệt mỏi về cái cơn buồn ngủ ấy. Nhưng mà ban đêm thì nó lại khác, và cái ca trực ban đêm từ 9 giờ tối đến 7 sáng hôm sau thì nó lại dài hơn nữa. Thì chắc chắn nó sẽ rất là mệt hơn, và thường thường thì các bệnh nhân buổi đêm ấy thì sẽ trở nặng và chuyển biến khá là nhanh. Nếu mà không có bác sĩ kịp thời thì rất là nguy hiểm. Thành ra em muốn ghi nhận cái cuộc sống ở đấy buổi đêm và cái tình hình trong đấy buổi đêm. Em lên ý tưởng và quay lại.
Vậy thì đến 2 giờ sáng khi mà Long kết thúc cái chuyến tác nghiệp của mình ở cái nơi thành trì cuối cùng đó, để có thể để rời cái thành trì đó đi ra ngoài với cuộc sống ở bên ngoài, bạn có nhớ cái cảm giác của bạn lúc bấy giờ khi mà bước chân ra cuộc sống ở bên ngoài bình thường là như thế nào hay không?
Cái cảm giác đầu tiên mà em đang nói là được tận hưởng một cái bầu không khí nó thoải mái. Và không còn áp lực của cái bộ đồ bảo hộ nữa. Và không còn cái sự hồi hộp khi mà mình tới từng cái phòng bệnh ấy. Có chút tiếc nuối nữa. Thì vì cái thời điểm đó thì em nghĩ những cái thứ mà em chụp, những thứ em ghi nhận nó chưa đủ. Nó vẫn còn nhiều thứ mà em muốn thấy và em muốn chụp hơn nữa.
Đến thời điểm này thì khi mà phóng sự ảnh của bạn đã nhận được rất nhiều những lời đánh giá tốt của bạn đọc này, cũng như là đánh giá rất cao của đồng nghiệp nữa. Và tôi chắc chắn rằng là cái sự ghi nhận, những cái công lao công sức của bạn trong cái phóng sự ảnh đó cũng đã làm cái sự ghi nhận rất lớn đối với cả ban biên tập. Nhưng có đúng như thế hay không?
Dạ vâng. Thực ra thì đối với cá nhân em thì em nghĩ nó là một trải nghiệm khó mà có lại lần thứ hai trong đời của một phóng viên ảnh ấy. Ban đầu em nghĩ là cũng giống như những cái bài phóng sự trước đây em từng làm, không nghĩ là mọi người quan tâm đến như vậy đâu. Nhưng đó là công việc mỗi ngày của em, thứ em cần phải làm thôi, chứ còn em không nghĩ nó là một cái thứ gì đấy nó quá lớn. Sau phóng sự đấy thì ban biên tập cũng có nhắc, nói chung là cũng được mọi người quan tâm nhiều hơn thôi.
Và phóng viên Hải Long cũng đã được mọi người biết đến rất là nhiều. Vậy thì bây giờ khi mà cái phóng sự của mình đã hoàn thành rồi và
cuộc chiến với cả dịch bệnh COVID-19 thì vẫn còn đang tiếp tục và còn phức tạp nữa. Và cũng công việc của một phóng viên ảnh của báo Dân Trí thì bạn vẫn phải hàng ngày vẫn có những cuộc tiếp xúc với cả các bệnh nhân F0. Qua cả một cái thời kỳ như vậy thì cái điều gì là cái điều mà Long muốn chia sẻ đến với mọi người với những gì mà bạn đã trải nghiệm qua?
Dạ, thì điều em nghĩ bây giờ có lẽ là hy vọng đại dịch sớm qua đi thôi. Để cuộc sống người dân với cả y bác sĩ nó sớm bình thường trở lại. Ít nhất là để các y bác sĩ không còn quá áp lực nữa, có một chút thời gian để cho gia đình và cuộc sống riêng của họ.
Cảm ơn Hải Long rất nhiều về cái sự chia sẻ của bạn.
Dạ vâng ạ.
Thưa quý vị và các bạn, khi nói về phóng viên đang tác nghiệp tại nơi tâm dịch nói chung và với phóng viên Hải Long, nhà báo Tiến Tuấn, trưởng ban media báo điện tử Dân Trí nhấn mạnh rằng đó thực sự là những chiến sĩ tuyến đầu của làng báo đưa tin về dịch bệnh COVID-19. Chia sẻ về loạt ảnh của Hải Long, điều mà nhà báo Tiến Tuấn trăn trở đầu tiên chính là sự an nguy của phóng viên khi dấn thân vào vùng lõi của tuyến đầu với sự thấu hiểu của một người anh trai lo lắng cho các em, chứ không phải là một người lãnh đạo chịu trách nhiệm đối với các phóng viên của mình. Tuy nhiên, tác nghiệp ở nơi tuyến đầu, đó cũng là niềm mong mỏi của bất cứ phóng viên nào, bởi đó là những trải nghiệm vô cùng quý báu mà không phải phóng viên nào cũng có được. Bởi chính nơi mặt trận gian nguy đó sẽ mang lại cho các phóng viên những kinh nghiệm, những giá trị nghề vô cùng lớn.
Khi mà Hải Long vào được bệnh viện điều trị các ca bệnh nặng trong Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì tôi nói thật là rất nhiều anh em phóng viên ảnh ngoài Hà Nội và các địa phương khác có một cái ước mơ là được vào như vậy. Nói vậy để hiểu là cái việc tác nghiệp ở vùng lõi của dịch bệnh là cực kỳ ấn tượng. Nó mang lại những cái giá trị mà đời người làm báo ít có cơ hội. Cái nội dung của cái phóng sự này nó đã mang lại một cái góc nhìn rất là mới, rất là trực quan và rất là thẳng. Nó mang lại cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Ở đây tôi muốn nói cái việc là nó cảnh báo cho rất nhiều người đang rất lơ là về dịch bệnh để có một cái nhìn khác biệt và cẩn trọng hơn và biết lo nghĩ và biết suy nghĩ cho cộng đồng hơn. Đấy chính là cái giá trị mà phóng sự mang lại, chứ không phải là một cái gì đấy nó hào nhoáng cho phóng viên.
Đánh giá cao về phóng sự ảnh của Hải Long, phóng viên Đỗ Trọng Phú, báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng Hải Long đã làm rất tốt khi đưa được những thông tin chân thực về sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ nơi tuyến đầu bằng ngôn ngữ hình ảnh. Và điều đó đã phần nào thỏa mãn được nhu cầu nắm bắt thông tin của độc giả về dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng phức tạp ở các tỉnh phía Nam.
Trước hết là tôi cảm thấy là về cái ý tưởng đề tài và cái gọi là khả năng đi đầu thì là cái phóng viên ảnh Hải Long đã làm rất là tốt trong đề tài này. Đề tài và cái sự dấn thân thì là tôi cảm thấy đây là một tác phẩm xuất sắc. Thật sự tôi cũng như rất nhiều độc giả khác là luôn luôn là có một cái khao khát về thông tin. Trong quá trình mà dịch bệnh nó diễn biến phức tạp như này thì luôn muốn được là chứng kiến những cái video hoặc những cái hình ảnh mà từ cái hiện nay là tâm dịch là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cái mong muốn đấy thì nên khi chứng kiến cái phóng sự ảnh của phóng viên Hải Long có Dân Trí thì là mình đã cảm thấy là mình một phần nào đấy là mình được thỏa mãn cái khao khát là được theo dõi và trực tiếp để chứng kiến cái vất vả khó khăn của y bác sĩ cũng như là cái dịch bệnh nó rất là phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến lúc này trong suy nghĩ của Hiền Lương là câu nói mà Hải Long chia sẻ về cảm giác khi mà rời bệnh viện hồi sức vào lúc 2 giờ sáng. Đó là cảm nhận đầu tiên được hưởng một bầu không khí thoải mái, không còn áp lực của bộ đồ bảo hộ nữa. Hiền Lương chợt nghĩ, với các bác sĩ như bác sĩ Trần Thanh Linh, phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy và với rất nhiều y bác sĩ nữa thì đã mấy tháng nay họ như gắn liền với những bộ đồ bảo hộ ấy. Mấy tháng nay họ chưa được ra ngoài. Mấy tháng nay họ chưa được về nhà. Và lúc này câu nói được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội thời gian qua đó là bạn ở nhà với gia đình bạn để chúng tôi sớm được trở về với gia đình chúng tôi đúng hơn bao giờ hết, phải không thưa quý vị?
Từng vết hằn sâu dưới má, đôi vai nụ cười quý giá, những ngón tay đang sưng phồng cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần là bao lâu, còn nhiều điều ai có thấu, đã bấy lâu đang quấn chặt những thứ che đi gương mặt, cùng chiếc áo giấc mơ.
Quý vị và các bạn vừa nghe một đoạn trong ca khúc Thank You, Những Chiến Binh Thầm Lặng. Ca khúc này do nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng sáng tác và nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy sản xuất âm nhạc với sự thể hiện của 6 ca sĩ nổi tiếng, đó là Hồ Ngọc Hà, Nhu Phước Thịnh, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn, và chính thức ra mắt vào ngày 13 tháng 4 năm 2020. Chỉ một giờ sau khi ra mắt thì MV Thank You, Những Chiến Binh Thầm Lặng đã thu hút hơn 200.000 lượt xem. Ngay sau đó thì MV cũng lan tỏa rất nhanh chóng trên các trang mạng xã hội và các nền tảng giải trí bởi ý nghĩa đặc biệt cùng dàn sao nổi tiếng có mặt trong MV này. Và chỉ sau một ngày, MV đã vào top trending. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, không kém phần hùng tráng cùng các từ ý nghĩa, Thank You, Những Chiến Binh Thầm Lặng dễ chạm đến trái tim người nghe ngay từ những giai điệu đầu tiên. Qua MV Thank You, Những Chiến Binh Thầm Lặng, điều đọng lại là giá trị nhân văn và tình người đã chạm đến trái tim của hàng triệu con người Việt Nam đang cùng chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Và quà tặng của đêm nay mà Hiền Lương muốn gửi đến quý vị và các bạn cùng với các chiến sĩ trên mọi mặt trận nơi tuyến đầu chính là ca khúc này, với niềm mong mỏi dịch bệnh sớm ổn định để các chiến sĩ nơi tuyến đầu đó được trở về nhà bình yên.
Từng vết hằn sâu dưới má, đôi vai nụ cười quý giá, những ngón tay đang sưng phồng cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần lỡ bao lâu, còn nhiều điều ai có thấu, đã bấy lâu đang quấn chặt những thứ che đi gương mặt.
Nam sang
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Thank You, những chiến binh thầm lặng. Và đến đây thì Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.